Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Năm giờ sáng, tôi mở cửa lều, một khung cảnh như ở cõi thần tiên hiện ra trước mắt. Những quần mây trắng như bông, chờn vờn ngay bên cạnh. Những ngọn núi cao xanh ngắt mờ mờ ảo ảo như tranh thủy mặc. Dưới tầm mắt, con đường ngoằn ngoèo của đèo Mã Pí Lèng như một chú rắn khổng lồ. Bên phải là dòng sông Nho Quý lúc ẩn lúc hiện. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi trong hành trình cắm trại đêm ở vách đá trắng. Thực ra thời điểm lý tưởng nhất để cắm trại ngủ đêm ở vách đá trắng là vào tầm tháng 9, tháng 10. Bởi khi ấy có thể ngắm được lúa vàng bậc thang ở vùng cao nguyên đá và thời tiết cũng thuận lợi hơn. Còn mùa tháng 7 này trời mưa nhiều, ruộng bậc thang đã qua mùa đổ nước lại chưa tới mùa lúa chín. Nhưng cái lợi của mùa thấp điểm du lịch là ít khách. Đối với những người ưa xê dịch khám phá thì tứ đài đèo là những nơi vô cùng hấp dẫn phải đến đủ trong đời. Trong đó Mã Pí Lèng là cái tên hấp dẫn bậc nhất. Dính hơn ba cái tên còn lại là Pha Đin ở Điện Biên, Ô Quy Hồ, nối Lai Châu với Lào Cai và Khâu Phạ ở Yên Bái. Mã Pí Lèng nằm ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển. Vách đá trắng là lưng của một ngọn núi thuộc đỉnh đèo này, nơi lộ ra mảng đá vôi lớn màu trắng. Theo những người Mông ở Mèo Vạc, vách đá trắng là nơi ngày xưa vua Mèo cùng đoàn tùy tùng thường dừng chân nghỉ ngơi. Con đường mòn với những bậc thang bằng đá dẫn lên đây đã có từ rất lâu. Có nhiều ngã đường để đi đến vách đá trắng. Chúng tôi chọn đi bằng con đường xuất phát từ tượng đài thanh niên xung phong trên đèo Mã Pí Lèng ở thôn Xéo Xã Lũng, xã Bãi Lũng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ đó vào đến vách đá trắng tầm hơn 3 km, trong đó có 2 km đường bê tông nhỏ, có thể đi xe ôm của các thanh niên bản địa với giá 50.000 đồng một người. Tuy là đường bê tông nhưng mà cũng đầy cảm giác hồi hộp với dân thành phố khi trải qua ngàn thước lên cao ngàn thước xuống với những lần cua tay áo thót tim. Chặng cuối cùng là gần 1 km đường đá bậc thang gập ghềnh, những phiến đá nhặn thính, trơn nhảy sau cơn mưa được dân bản địa xếp không biết từ thuở nào. Con đường đá chỉ vừa một người đi, một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu hun hút. May là hồi năm 2019, huyện Mèo Vạc đã đầu tư làm lan can tây vịnh cho con đường mòn này, vừa để an toàn cho du khách, vừa cho cả người bản địa đi đường chăng dê núi. Từ độ cao tầm 1.200m so với mặt nước biển, nhìn xuống dưới là dòng sông Nho Quý, xa xa nhấp nhô núi Biếc và một cung đường uốn lượn mê hoặc thuộc đèo Mã Pí Lèng. Khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, hùng vĩ ấy, nói thật là đã khiến cho tôi ngây ngất. Khi mà đặt chân đến được hõm đá để dựng lều ngủ đêm thì mọi mệt mỏi đều như tan biến. Lúc đó là khoảng 6 giờ chiều, trời mùa hè vẫn còn sáng dù vừa dứt một cơn mưa. Chúng tôi dựng lều mất 30 phút, vẫn còn đủ thời gian chụp vài tấm hình trước khi trời tối hẳn. Sau bữa tối đơn giản, tôi ngồi cạnh con trai mình trò chuyện và chợt nghĩ những ông bố và con nên thu xếp với nhau để thực hiện những cuộc cắm lều ngủ qua đêm thế này. Vì trong khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên, của sự tĩnh mịch ở một nơi treo leo lưng chừng trời, cha và con sẽ dễ dàng trải lòng về nhiều chuyện trong cuộc sống như giữa hai người bạn thân, dễ hơn hẳn giữa nhịp sống hối hả của chốn phồn hoa đô hội. Đến gần 9 giờ tối, trời lúc này đã một màu đen đặc. Chúng tôi cùng chui vào lều ngủ để sáng mai dậy thật sớm đón bình minh. Đêm giữa trời không hề yên lặng, tiếng côn trùng, tiếng những con thú rừng, cả tiếng xe ì ì qua đèo Mã Pí Lèng. Nhưng rồi chúng tôi được chìm vào một giấc ngủ ngon chưa từng có trong đời. 4 giờ 30 phút sáng, hai cha con tôi cùng dậy, dựng chân máy để chuẩn bị ghi lại những hình ảnh của ban mai. Trong tầm mắt mở rộng, cứ vài phút là lại có một bức tranh panorama mới chìm đắm trong khung cảnh lộng lẫy ấy. Tôi bất giác nhớ đến một trò chơi hồi nhỏ với cái máy xem ảnh có 12 cảnh đẹp lung linh bằng phim nằm trên chiếc đĩa giấy hình tròn. Mỗi lần kéo cần gạt xuống, một khung cảnh thần tiên mới mẻ lại hiện ra. Hai cha con, hai máy ảnh gắn cố định trên tripod, tấm thẻ 64GB chả mấy chốc báo đầy. Không bức ảnh nào là giống hệt nhau, bởi khi mây ung ung kéo đến, những tràng núi mờ hẳn đi, cảnh trí như trong phim Tây Du Ký, lúc Tôn Ngộ Không dùng cân đổ vân bay nhảy giữa trời. Có lúc mây từng cụm lãng đãng trôi, núi cao vời vợi không tên, sông Nho Quế hiện rõ, mắt nò nề sắc xanh biếc thâm thẳm. Mọi giác quan đều như hoạt động hết công suất, tai nghe tiếng gió thổi vi vút, xương động chảy tràn môi ngọt liệm, lòng ngực tôi như căng hơn thường ngày bởi cú hít thật sâu, không khí trong veo, thấm đẫm trong lành ở độ cao 1.200m giữa núi rừng và mùi cây cỏ nồng nàn. Rồi đến 7 giờ sáng thì chúng tôi xếp lều để quay ra vì mây bắt đầu kéo đến dày đặc, vách đá trắng dần chìm vào màn sương mây buổi sớm. Con đường quay ra trong buổi ban mai cũng vô cùng ấn tượng, với những bà, những chị váy áo sặc sỡ, lao xao đi chợ sớm, những đoạn dốc mà bầu trời như cánh cung mây xà xuống giao hòa với đất với núi. Trên triền đồi lác đác những ngôi nhà nho nhỏ nằm chung chiên, lúc mờ lúc tỏ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.